Lời cuối. Không có tình bạn, tình yêu nào sánh được với tình thương ba mẹ dành cho con. Henry Ward Beecher. Tôi vừa đi làm về được 15 hay là 20 phút gì đó, thì đứa con trai lớn của tôi là David đi chơi về. Trông cậu nhóc có vẻ rất nghiêm trọng. Lúc đó thằng bé chỉ mới có 6 tuổi. Còn Mark, đứa con trai út, nhỏ hơn anh 2 tuổi rưỡi, lẻo đẻo đi theo sau. Đó là lúc tôi đang coi tin tức buổi tối trên TV. David bước vào và đứng ngay trước mặt tôi. Tôi phải thừa nhận là tâm trí của mình lẫn lộn giữa những tin tức và David. Tôi biết là thằng nhỏ đang suy nghĩ cái gì đó và nó biết là nó có thể nói với tôi mọi chuyện. Nó cũng nghĩ là tôi có câu trả lời cho tất cả mọi chuyện. Khi cậu nhóc đứng đó, tôi có thể cảm thấy cụ cậu rất căng thẳng và phân vân không biết có gì sai không. Hay giống như nó đang muốn hỏi một trong những câu rất nghiêm túc về luật chơi của trò mà hai anh em đó đang chơi. Nhưng thái độ của cậu nhỏ quá nghiêm túc, không thể làm việc đó được. Lúc này cô cậu đã thu hút hoàn toàn sự chú ý của tôi. Khi lên tiếng, cậu bé nói hơi nhỏ.
Ba ơi, con cần nói chuyện này với ba.
Thôi được, Davy, con đang nghĩ gì vậy?
Bây giờ con đã lớn rồi phải không ba?
Tất nhiên rồi con. Nói cho ba biết đi, con đang nghĩ gì nào bé cưng?
Con không muốn ba gọi con là Davy nữa. Con muốn ba gọi con là Dave. Và con cũng không muốn gọi ba là Daddy nữa. Con muốn gọi ba là Dad.
Sau khi nói những điều này, cậu bé càng có vẻ nghiêm túc và căng thẳng hơn trước. Tôi mỉm cười với con, nụ cười tự hào nhất mà tôi nghĩ là mình từng có. Tôi trả lời. Như vậy cũng được, Dave. Ba cũng muốn gọi con là Dave hay là David. Cậu bé trở nên thoải mái và nói bằng một giọng rất mạnh mẽ.
Con có thể trở ra ngoài chơi được chứ ba?
Chẳng bao lâu sau, Mark cũng bắt chước theo. Tôi ráng nhịn lắm mới không bật cười. Vợ tôi cũng quay mặt đi và mỉm cười. David, con trai tôi, đã qua đời vào ngày 1 tháng 7 năm 1993. Buổi tối trước khi David qua đời, tôi và thằng bé đã trò chuyện qua điện thoại về cảm giác của nó. Khoảng 6 tuần trước đó, David đã trải qua phẫu thuật cắt bỏ khối ung thư tinh hoàn. Sau đó họ lại phẫu thuật thăm dò để xác minh là hệ bạch huyết của nó đã hoàn toàn hết tế bào ung thư hay chưa. Trong cuộc trò chuyện qua điện thoại này, David cho biết là đang cảm thấy thị lực giảm sút, các ngón tay bị tê liệt và nói thì cứ lắp bắp. Tôi an ủi con rằng nó sẽ khỏe lại thôi. Chỉ vì thằng bé đã đi làm lại quá sớm sau khi phẫu thuật. David nghe lời và nói rằng nó sẽ trì hoãn lại một chút. Hai cha con tôi cùng cười to vì cả hai chúng tôi đều biết rằng David sẽ không trì hoãn được gì cả. Tôi nói, ba yêu con, Davy à. Và thằng bé đã trả lời với tiếng cười đầy yêu thương. Con cũng yêu ba, Daddy. Tôi cười vang và nói, chúc con ngủ ngon, Davy. Thằng bé trả lời, chúc ba ngủ ngon, Daddy. Và chúng tôi cắt máy. Đó là những lời cuối cùng cha con tôi đã nói với nhau. Khoảng trưa ngày hôm sau, tôi nghe tin David đã được xe cấp cứu đưa tới bệnh viện địa phương. Vợ thằng bé túc trực bên cạnh nó. Khi tôi tới bệnh viện, David đã lâm vào tình trạng hôn mê. Sau khi buổi trưa dài đằng đẵng trôi qua, bác sĩ thông báo cho chúng tôi là David bị phình động mạch thoát vị trong não. Thằng bé sống được tới 7 giờ 6 phút tối ngày hôm đó. Khi tôi cầu nguyện cho cuộc sống của con trai mình, có rất nhiều thứ hiện về trong tâm trí tôi. Điều quan trọng nhất là tôi sẽ luôn tạ ơn Chúa về những lời cuối cùng của thằng bé. Cha con tôi đã không phải vượt qua rào cản nào nữa. Chúng tôi đã cùng giao hưởng mối quan hệ tốt đẹp. Mặc dù sự ra đi của David rõ ràng là rất đau đớn đối với thể xác của thằng bé và đối với cảm xúc của tôi. Nhưng sự ngây thơ và ngọt ngào trong những kỷ niệm thời thơ ấu bên nhau đã để lại một dấu ấn sâu sắc để một người cha có thể nhớ tới đứa con trai đã sớm xa rời trần thế của mình.